6. Rèn luyện tâm trí. Hãy làm tảng đá thiền.
Nếu bạn muốn học làm sao để thiền, tôi nói cho nghe, chẳng bao giờ trễ. Tôi sẽ nói ngay, nhanh kẻo bạn chờ. Và rồi, sốt ruột là pháp môn hay, nên chẳng bao giờ là quá muộn màng. Nếu bạn là người già khọm như tôi, hay là lạc ma sống trong vĩnh cửu, điều đầu tiên là giữ lưng cho thẳng mỗi khi ngồi xuống, dù là trên gối hay trên mặt đất hoặc là trên ghế. Nếu không có đất, hãy tập tọa thiền, hãy tập thiền định, học hạnh kham nhẫn, học hạnh bao dung. Theo dõi hơi thở, mở mắt vừa phải và ngồi vững vàng, hãy ngồi thanh thản, hơi thở đi ra, hãy dõi theo nó cho tới tận cùng. Theo dõi hơi thở, nhưng đừng dính mắc ý nghĩ vẩn vơ, nhớ về cái chết. Thở Sài Gòn xưa, theo dõi hơi thở, khi ý nổi lên, dù ý nghĩ gì, đều thấy mới mẻ, hãy tập thiền định, hãy tập thiền định, học hạnh kham nhẫn, học hạnh bao dung, bao dung, bao dung, bao dung, bao dung và bao dung. Những gì cần làm là nhập thiền định, là ngồi chú tâm, chẳng lo quá muộn. Khi ý nổi dậy, hơi thở cứ tiếp, quên đi những điều tưởng nghĩ vẩn vơ, nào về chú Don, về các chú Hề, Laurel Hardy, nào về chú Don, nào chú Truplin, chú Don, chú Hề, chẳng ai cần bạn. Ném bom nguyên tử, nếu thấy cảnh giới, xin chào và rồi đồng thời tạm biệt, xin hãy làm ngơ, nhìn mà chẳng thấy. Nếu cảnh kinh hoàng, trở về tâm tưởng, hãy để nó đi, theo cơn gió Tây. Hãy tập thiền định, hãy tập thiền định, học hạnh kham nhẫn và học bao dung. Nếu thấy tận thế, trong xe đỏ chói, hay chiếc đĩa bay, hãy ngồi tĩnh lặng. Nếu thấy an lạc, cũng đừng bận tâm. Khi xe bể lốp, hãy hôn vợ mình. Nếu không nghĩ được, phải làm gì đây, hay là gọi ai? Nhớ chẳng bao giờ là quá muộn màng. Chẳng cần làm gì, hãy cứ thiền định, theo dõi hơi thở, để cho thân tâm trở về một mối. Hãy tập thiền định, học hạnh kham nhẫn, học hạnh bao dung. Nếu ngồi mỗi ngày không cứ một giờ, một phút cũng được, rồi bạn sẽ thấy năng lực siêu nhiên, cũng ngồi như thế, cũng nhìn và đợi, dừng hết và ngồi thiền tọa như thế, vì chẳng bao giờ là quá muộn màng. Hãy tập thiền định, hãy tập thiền định, hợp nhất thân tâm, dồi dào năng lượng và lòng bao dung, bao dung, bao dung, bao dung và lòng bao dung. Allen Ginsberg, 1981.
Phòng hộ tâm trí.
Nếu bạn không trông chừng tâm trí thì cũng giống như để con khỉ đi vào nhà bảo tàng mà không có người canh gác. Con khỉ sẽ cầm bút lông và bôi lên những bức tranh. Với lòng đố kỵ, nó sẽ bôi hết với màu xanh lục. Với sự giận dữ, nó bôi màu đỏ. Với sự luyến ái, nó bôi màu xanh da trời. Nó sẽ bôi cùng khắp. Vậy thì đã đến lúc ta phải tóm lấy con khỉ nó, bắt nó dừng lại và trông chừng nó. Bạn không cần phải giết nó đi, nó có quyền hiện hữu ở đó, nhưng bạn phải trông chừng. Nếu bạn trông chừng và huấn luyện nó, thì nó sẽ có ích. tại sao con khỉ lại cứ nhảy nhót lung tung? Nó nhìn về phía chúng ta như thử, bản chất của nó là ranh ma quỷ quái phá phách mà không chút nghĩ ngợi về giá trị của những vật mà nó đang quậy phá. Nhưng quả tình là con khỉ có một thói xấu, nó cần ai đó ra hiệu thì nó sẽ bỏ chạy, người nào đó nhìn bạn giễu cợt, thế là lập tức bạn nổi giận ngay. Khi chúng ta cố gắng thay đổi những thói quen xấu của con khỉ, thì điều chúng ta gặp phải đầu tiên là sự phản kháng. Hãy quên đi những thói có từ lâu đời. Chỉ những thói quen mới tập nhiễm chỉ trong 1-2 tháng hay 1-2 tuần thôi, cũng khó mà sửa đổi. Chẳng hạn, hàng ngày bạn đi làm theo một lộ trình nào đó, một hôm bạn phải đi theo một lộ trình khác để đón một người nào đó, và thế là mọi chuyện có vẻ phức tạp. Bạn nói vâng với một người nào đó, bạn chấp thuận có lẽ gì bạn không thể từ chối. Bạn nói vâng nhưng trong lòng thì nghĩ, thế là mình phải thức dậy sớm hơn, mình cũng không biết phải đi đường nào đây. Nhưng rồi bạn bắt tay thực hiện, bạn thức dậy sớm hơn 1 tiếng đồng hồ và thế cũng không phải quá khó. Nếu bạn đi theo một lộ trình mới cũng không có gì khó, không có gì mệt, và nếu bạn trông chừng tâm trí của mình, đôi lúc bạn thấy hơi xấu hổ, bạn sẽ bắt gặp chính mình, và khi điều đó xảy ra cũng không có gì xấu, quả tình đó là một dấu hiệu tốt.
Thiền như thế nào?
Trên thực tế, thiền không có gì khó, chỉ là để tâm trí quen với sự chú ý. Tập trung tâm ý là để tâm ý hướng về một điểm. Làm sao để bạn lắng tâm vào đó? Bằng cách làm quen, bằng cách làm đi làm lại, bằng cách thực tập. Có cách nào khác chăng? Bạn cứ làm đi làm lại, rồi sẽ quen thôi, cho đến khi nó trở thành một phần của cuộc sống bạn. Bài thơ của Allen Ginsberg, Hãy làm tảng đá thiền, cũng đã cho biết hầu hết những gì cần làm. Hãy buông thư và tỉnh thức, đừng uể oải và tốt hơn là đừng nằm, bạn sẽ rơi vào giấc ngủ ngay. Đầu bạn hơi đưa ra trước với đôi mắt nhìn xuống sống mũi, đến một điểm tưởng tượng trước mặt, cách khoảng 1,5 mét. Bạn nhìn một cách thoải mái và đừng tập trung. Nếu mắt ngước hơi cao thì tâm trí sẽ lang thang, nếu nhìn quá thấp thì sẽ hôn trầm. Vai bạn phải thẳng, môi khép lại nhẹ nhàng, đầu lưỡi đặt lên dòm miệng phía sau hàng răng trước. Như thế sẽ làm cho bạn khỏi bị khát nước khi ngồi lâu.
Tìm một đối tượng.
Nếu bạn dùng hơi thở làm đối tượng để tập trung tâm trí thì cũng tốt, nhưng bạn nên đi một bước xa hơn hơi thở là tập trung vào một đối tượng. Bạn có thể tập trung vào hình dáng Đức Phật hay hình ảnh Chúa Jesus, ngôi sao David, một biểu tượng tôn giáo hoặc là một dạng ánh sáng tượng trưng cho sự thánh thiện. Bạn có thể chọn bất kỳ đối tượng nào mình muốn, nhưng tốt hơn là chọn cái gì đó đem lại cho mình nguồn cảm hứng. Hãy quan sát hình ảnh ấy và rồi hình dung nó ở ngay trước mặt mình, ngang tầm lông mày, ở khoảng cách 1 thân người. Khi bạn hình dung ra hình ảnh ấy thì thường là không có sự rõ nét và ổn định. Nếu cố gắng tập trung vào mắt và mũi của Đức Phật chẳng hạn thì sẽ mất hình ảnh bàn chân, cẳng chân, tòa sen. Nếu thấy chân thì mất đầu và tay. Lúc đầu chúng ta thường gặp phải vấn đề như thế. Điều cần thiết là dù thấy cái gì đi nữa, thậm chí là một khối màu vàng hay màu trắng, thì cũng hãy giữ lấy. Và một khi đã tập trung được rồi, thì hãy giữ hình ảnh đó thường xuyên ở trong tâm trí của bạn.
Trở ngại.
Khi bạn muốn bữa củi bằng rìu thì bạn phải nhắm đúng chỗ. Nếu bữa đúng chỗ vài lần thì thanh củi sẽ bị tách làm đôi. Nếu bữa vào nhiều chỗ thì công việc chẳng đi đến đâu. Rèn luyện tâm trí cũng như bữa vào một chỗ nhiều lần vậy. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được việc để tâm vào đâu. Nó sẽ tập trung vào đối tượng mà bạn trao cho nó. Còn bạn trao cho nó 200 đối tượng thì nó không thể quan sát hết trong một lúc được. Những cảm xúc bất thiện cũng đem lại một sự tập trung, nhưng phương hướng tập trung thì sai. Khi bạn nổi giận hay bị ám ảnh thì mọi hướng nghĩ khác đều bị tắc nghẽn. Tâm trí không có tự do để suy nghĩ theo một cách khác. Việc hành thiền lúc này là chặn đứng những cảm xúc bất thiện xen lẫn. Chúng không được đón tiếp. Khi chúng đến gõ cửa nhà mà bạn không mở thì chúng sẽ không xuất hiện thường xuyên nữa. Đôi khi bạn có thể hành thiền một cách dễ dàng, nhưng có khi không thể. Đôi khi bạn cảm thấy bất an và thỉnh thoảng không thể nghĩ ngợi được điều gì và thậm chí không thể ngồi xuống. 5 phút cũng không được bởi vì bạn cảm thấy mệt mỏi mà không biết vì lý do gì. Nếu gặp rắc rối, bạn có thể thực hành một bài tập để ổn định tâm trí. Hãy dùng ngón tay bịt lỗ mũi bên trái và hít vào bằng lỗ mũi bên phải, rồi bịt lỗ mũi bên phải, thở ra bằng lỗ mũi bên trái. Lặp lại 3 lần như thế rồi làm ngược lại, hít vào bằng mũi trái và thở ra bằng mũi phải cũng 3 lần. Sau đó lại hít thở bằng cả hai lỗ mũi, 3 cộng 3 cộng 3, cả thảy là 9 lần. Hãy cảm nhận không khí đi vào và đi ra. Hãy hình dung không khí là một làn khói xanh. Bạn đang đổi hướng tư tưởng từ việc tập trung vào sự giận dữ hay luyến ái hay ghen tuông hay một thứ cảm xúc gì đó sang một thứ khác, và như thế nó sẽ bắt một nhịp cầu từ ý nghĩ bất thiện sang ý nghĩ thiện lành. Nếu làm một lần chưa được, bạn hãy làm 20 lần. Bạn có thể bắt 21 nhịp cầu, và nếu có thời gian, hãy bắt 100 nhịp cầu. Khi nào bạn có được sự thư giãn, dễ chịu qua thiền quán hơi thở rồi, thì bạn có thể tập trung tâm ý trở lại. Nên tập thiền nhiều lần mỗi ngày, mỗi lần trong một thời gian ngắn, đừng làm quá sức. Điều quan trọng là sự tinh tấn. Nếu các bạn hành thiền trong một tuần rất chuyên cần, rồi nghỉ ngơi một tuần hay vài tháng, thì sẽ không đạt kết quả gì. Nếu bạn tập mỗi ngày 10 phút, thì sau vài tháng có thể bắt đầu cảm nhận, nếm được mùi vị của nó. Tâm trí sẽ học được cách quan sát nó. Mỗi khi đã được như thế, bạn không cần phải luôn thiền trong tư thế ngồi nữa.
Thiền quán, analytical meditation.
Khi các bạn đã ổn định tâm trí, bạn có thể thay đổi hướng tập trung và chuyển tâm sang quan sát các đề tài. Đề tài gì? Những đề tài mà chúng ta đề cập trong cuốn sách này, đó là chúng ta có cuộc sống tốt đẹp như thế nào, làm sao chúng ta đối mặt với cái chết, dẹp bỏ cơn giận và sự luyến ái, buông bỏ bản ngã, phát triển tình thương và lòng từ bi. Điều quan trọng là xây dựng một thói quen mới, thế nên bạn hãy tập trung, ổn định tâm trí và khi cảm thấy thoải mái rồi hãy tự tranh luận với mình về các đề tài này. Đây gọi là thiền quán. Hãy dùng những chất liệu trong các chương này để giúp bạn bắt đầu quá trình tranh luận. Khi bạn đã đi đến kết luận rằng bạn có được một cuộc sống đáng quý với cơ hội tâm linh tuyệt vời, rằng bản ngã là tác nhân cướp đi niềm vui của bạn, rằng bạn có thể chuyển hóa sân hận thành kham nhẫn, luyến ái thành tình thương, rằng tất cả mọi người đều là những người thân yêu, gần gũi nhất của mình, hoặc bạn muốn phân tích đề tài nào thì hãy tập trung tâm ý vào đối tượng đó. Sự tập trung làm cho các kết luận ấy trở thành một phần của con người bạn. Đó là cách bạn xóa đi những cảm xúc bất thiện, cách kết hợp giữa thiền chỉ và thiền quán, combination of concentration and analytical meditation. Mục đích của việc hành thiền. Khi tôi còn nhỏ, độ 3-4 tuổi, tôi sống trong một hang đá với thầy của tôi, Gen Dương Trung. Một hôm, thầy gọi tôi ra ngoài và nói, con hãy nhìn lên tảng đá kia kìa. Ở đó, một con kỳ đà đang nằm yên để tiêu hóa một con bò cạp mà nó vừa ăn. Nó nằm ngoài nắng, yên lặng, phơi bụng trên tảng đá. Đôi mắt nó mở to và nó đang hít không khí. Thầy tôi nói, con hãy nhìn kỹ, con kỳ đà đang hành thiền đó. Thông điệp mà thầy trao cho tôi là, nếu không dùng tâm trí, chỉ việc ngồi yên với cái miệng mở hay ngậm mà chẳng làm gì cả thì không có hiệu quả ta mong muốn. Nó có thể làm giảm nhịp độ quá vội vã của bạn, nó có thể giúp bạn thư giãn, nó thậm chí có thể giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, nhưng như thế chưa đạt được mục đích của việc hành thiền. Mục đích là loại bỏ các cảm xúc bất thiện và cảm thấy vui với các cảm xúc thiện lành. Thiền chỉ có thể làm giảm bớt sức mạnh của các cảm xúc bất thiện, nhưng nó không thể xóa bỏ chúng. Do đó, thiền quán là một việc cần phải làm. Vậy thì, bạn phải làm việc một cách tinh chuyên và xây dựng cho mình các nhận thức. Khi đã có nhận thức rồi, thì các sản phẩm phụ sẽ xuất hiện như các khả năng tâm linh, khai thông, gặp gỡ các bậc giác ngộ, thấy các linh ảnh và nhiều thứ khác nữa. Đừng để ý đến những chuyện đó, hãy buông bỏ chúng đi, đó chỉ là phụ phẩm. Chẳng có gì phải ngạc nhiên, chẳng có gì ghê gớm. Khi tôi 13 tuổi, một chuyện lạ đã xảy ra với tôi. Khi ấy, tôi đang đi trong tu viện cạnh các bức tượng hộ pháp, và khi tôi đi ngang nữ hộ pháp Panden Lamo, thì mala hay tràng hạt mà tôi đang cầm đột nhiên bay ra khỏi tay tôi, vút lên chừng 6 mét, rồi rơi xuống vào tay tượng của Panden Lamo. Mọi người xung quanh tôi, cả các thầy lẫn các thị giả đều làm như không có gì xảy ra, chẳng có ai bàn tán gì về chuyện đó, và tôi quên bẵng đi trong suốt hơn 30 năm. Cho đến khi một người bạn của tôi, một tăng sĩ người Úc, yêu cầu một vị thầy của tôi làm một bài cầu nguyện suốt đời cho tôi. Trong bài cầu nguyện mà Lodro Rinpoche làm đó, có một câu thơ mô tả sự kiện đó, và nó làm cho tôi đột nhiên nhớ lại, nhất là cảm giác sợ hãi vào lúc đó của tôi. Tôi thậm chí không thở nổi, đó là một cảm giác bàng hoàng. Tràng hạt được làm từ hạt bằng loại gỗ tạp, có một sợi dây xỏ qua mà không biết tại sao lại có thể bay ra khỏi tay tôi. Mọi người xung quanh khi đó đều thấy rõ, và Lodro Rinpoche còn nhớ và kể tên ra những người ấy. Tôi nghĩ những vị giám hộ và thầy của tôi đã kể chuyện đó cho cha mẹ tôi nghe, và họ đều quyết định làm cho tôi quên đi việc ấy để tôi có thể tập trung vào việc học hành. Chữa lành tâm trí. Tại tu viện nơi tôi học ở Tây Tạng, mỗi người trong chúng tôi đều tham dự những buổi học khác nhau, nghiên cứu nhiều đề tài và tự mình tập hợp lại rồi vạch ra một con đường để mình đi theo. Việc học đều dựa trên nguyên tắc rằng giáo pháp không chỉ dựa vào tri thức, vì cuối cùng mọi sự giáo huấn, tranh luận, thực tập và thiền định đều nhằm một mục tiêu: loại trừ các cảm xúc bất thiện. Khi bạn đau ốm và muốn khỏe, bạn phải uống thuốc do bác sĩ kê toa. Nếu chỉ nhận thuốc rồi lấy các chai thuốc ra nhìn, thì bạn không thể nào khỏe được. Rốt cuộc không có ai cầm tay bạn và dẫn đi. Thế nên đã đến lúc bạn phải tự mình quan sát và chữa lành cái đầu của mình, tự mình trải qua kinh nghiệm và khai mở tuệ giác. Không ai có thể làm thay cho bạn.
2 chân lý.
Thông thường người ta hay nghĩ rằng chỉ có một chân lý, nhưng theo kinh nghiệm của Phật mà Ngài đã chia sẻ với chúng ta, thì chúng ta có 2 chân lý và cuộc sống của chúng ta hoàn toàn dựa vào 2 chân lý ấy. Chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Chân lý tuyệt đối thì không thể đo lường được. Chân lý tương đối cho phép chúng ta đo lường, phán xét giữa quan điểm lập trường theo phe này, phái nọ, theo phe bạn, phe tôi. Tất cả đều có thể được, bởi vì đó là chân lý tương đối. Điểm tham chiếu của chân lý tương đối là chân lý mà xã hội chấp nhận. Quan điểm của chân lý tuyệt đối là không có gì tồn tại như người ta vẫn tưởng. Chân lý tuyệt đối chứa bí mật của cuộc sống. Bạn cần cả 2 để tồn tại. Đối với những người hiểu chân lý tuyệt đối, tri giác thay đổi rất nhiều. Mọi thứ mà họ thấy, những bức tường, cửa sổ, con người, đường xá, đều không cứng chắc, bền vững, tuyệt đối, nguyên vẹn. Mọi thứ mà họ thấy đều mong manh, ngay cả cái cửa sổ cũng được tạo nên bằng những hạt, đặc biệt là thủy tinh đông cứng bằng gas. Những hạt kết hợp với nhau, và nếu như có cái gì đó gây ra thương tổn cho một hạt, thì toàn bộ vật thể đều vỡ tan. Những người am hiểu sự tương thuộc đều nhận thức mọi vật hoạt động và bất động đều như thế, đều là những hạt gắn kết với nhau. Những bức tường, đóa hoa, con người không còn là những thứ cứng chắc nữa. Hoàn thiện sự hiểu biết ấy sẽ đưa người ta vượt ra ngoài các định luật vật lý. Dù chúng ta có nhận ra hay không, thì cuộc sống của chúng ta vẫn dựa trên cả 2, cái tương đối và cái tuyệt đối. Trí tuệ chính là sự hiểu biết điều ấy. Con đường đến tự do là trí tuệ và từ bi. Tự do là kết quả sự hoàn thiện cơ thể và tâm trí. Có một cách hiểu trừu tượng và có một cách hiểu thông qua kinh nghiệm. Cả 2 đều cần thiết. Chất lượng hiểu biết luôn luôn được hoàn thiện. Bạn cố gắng đạt được mục tiêu cao nhất có thể cho bạn và cho người khác bằng cách thể hiện tình thương, lòng từ bi và trí tuệ trong cuộc sống của bạn. Phật Pháp rất thú vị. Nó có thể được cô đọng lại trong một vốc nắm tay, nhưng cả con đường cũng có thể chứa trong đó. Hay nó cũng có thể được trình bày chi tiết lấp đầy cả vũ trụ. Ở đây, tôi đã cắt giảm xuống chỉ còn phần cốt lõi. Học một ít, rồi suy nghĩ, rồi thiền định và hãy thừa nhận bất kỳ kết luận nào mà bạn đạt tới. Qua đó, bạn có thể chữa lành cho mình. Một khi mà bạn vượt qua được những trở ngại của tâm trí, thì bản chất thanh tịnh của bạn sẽ chiếu sáng ngời. Khi nó chiếu sáng, thì bạn không những giúp được mình, mà còn giúp được người khác. Khi ấy, bạn không còn trong một trạng thái đáng buồn, bạn sẽ ở trong một trạng thái tuyệt vời. Và tôi tin tưởng rằng, đó là cách mà bạn có thể bắt đầu một cuộc sống đẹp đẽ, diệu kỳ.
7. Một cái chết đẹp.
Như chúng ta đều biết, cái chết chắc chắn sẽ đến, không ai tránh được. Dù đó là những người phát triển về tâm linh như Đức Phật cũng không tránh được. Chưa có ai trường sinh bất tử, không ai đọc quyển sách này sẽ sống mãi, dù người ấy già hay trẻ, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, hoặc là một người có trí tuệ cao vời. Nhưng thay vì tránh né ý nghĩ về cái chết, chúng ta nên dành thời gian làm một cái gì đó cho mình nếu chúng ta nhìn vào những gì sắp đến hay ít ra là tưởng tượng về cái chết. Điều này không những giúp chúng ta giảm bớt nỗi sợ hãi mà còn đặt cơ sở để chúng ta tận dụng cơ hội chuyển hóa quá trình chết thành quá trình giác ngộ. Và nếu chúng ta không hoàn thành được điều ấy thì ít ra cũng có một cái chết tốt đẹp hơn. Dù sức sống ban đầu của chúng ta có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể kéo dài thêm cuộc đời. Và ngày ngày qua đi, tháng tháng, năm năm qua đi sẽ làm giảm bớt kho dự trữ sức sống mà chúng ta có được lúc ban đầu. Một ngày nào đó, nó sẽ như hồ nước cạn khô khi nước đã bốc hơi hết. Những điều kiện sống của chúng ta có thể trở thành nguyên nhân cho cái chết một cách dễ dàng. Các hóa chất trong cơ thể chúng ta biến đổi theo chiều hướng xấu. Thực phẩm không tốt hoặc thuốc uống sai lầm có thể gây ra tác dụng xấu. Chúng ta phải chấp nhận ngay từ bây giờ. Nếu đợi cho đến khi chúng ta thật sự hấp hối thì sẽ quá muộn để có thể làm được gì. Thế nên ta phải chấp nhận rằng ta chắc chắn sẽ ra đi và cái chết chắc chắn sẽ đến với ta. Không ai biết khi nào, vì không ai biết khi nào nên có thể là tuần tới, tháng tới, năm tới. Ta không biết chắc thậm chí là ngày mai hay một giờ nữa. Vậy thì nếu ta hiểu tình hình sẽ là như thế nào, thì ta quyết tâm sử dụng thì giờ còn lại để làm cho sân hận, luyến ái, bản ngã của ta ngủ yên. Khi ta chết, tâm thức rời khỏi thể xác, cái gì ta có thể đem theo ngoài dấu vết của nghiệp tốt và xấu, đạo đức và vô đạo đức, thiện và bất thiện. Quả thật ta chỉ muốn đó thuần chỉ nghiệp tốt, nhưng nếu điều đó không thể được thì ít ra ta cũng muốn kết nối với nghiệp tốt trước khi kết nối với nghiệp xấu mà ta đã tạo tác. Mặc dù cái chết chẳng có gì khác hơn là sự tách tâm thức ra khỏi thân xác mà chúng ta đã dùng trong một kiếp để đi sang kiếp khác, thì các cảm xúc mạnh mẽ sẽ nổi dậy vào giờ phút lâm chung. Cái chết là sự chấm dứt mọi hoạt động của chúng ta trong cuộc đời này, dù xấu hay tốt. Chúng ta sẽ đau khổ với ý nghĩ không còn nhìn thấy hay cảm thấy gì nữa, không có thể gần gũi hay trò chuyện với người thân yêu, không chịu buông bỏ là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Hãy nói cho hết những điều muốn nói với những người thân hoặc viết ra cho hết những điều cần viết. Nhưng ngoài ra, nếu cứ bám giữ sự chống cự hay luyến ái mạnh mẽ, thì không tốt cho cả người chết lẫn những người ở lại. Điều quan trọng là bạn phải dùng sự hiểu biết và ý chí để cắt bỏ các cảm giác không tốt và tốt hơn là buông xả tất cả. Đức Phật có một số đệ tử xuất sắc hồi còn tại thế, trong đó có Maudagyana. Một trong số học trò của Maugalyana bị ràng buộc trong dòng luyến ái rất chặt, thế nên Maugalyana quyết định đưa hai người học trò đi một chuyến hành trình khác thường. Trước tiên, ông dẫn học trò đến một đống xương lớn. Một người học trò hỏi, cái gì đây? Maugalyana đáp, đây là đống xương từ cơ thể của các con trong kiếp trước. Rồi Maugalyana chỉ cho người học trò nhiều luyến ái thấy bộ xương có một con rắn đang luồn qua lại trong hốc mắt, xương sườn lên xuống và khắp mọi khúc xương. Maugalyana nói với học trò, đây là con, trong một kiếp trước, vì lòng luyến ái thân xác quá mạnh nên con không buông bỏ được nó và con tái sinh thành con rắn sống trong bộ xương ấy. Đó là một câu chuyện xưa và có thể chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi, nhưng nó cho bạn một hình ảnh về những gì mà sự luyến ái có thể gây nên.
Chúng ta bắt đầu chuẩn bị như thế nào?
Việc làm hay nhất để chuẩn bị cho cái chết là chúng ta thực tập kham nhẫn, tình thương và lòng từ bi trong cuộc sống hàng ngày. Thực hành kham nhẫn để sân hận đừng phát sinh, thực tập yêu thương để luyến ái đừng trỗi dậy, kiểm soát bản ngã để cho nỗi sợ hãi bị tiêu diệt, và cố gắng hết sức để phát triển tình thương và lòng từ bi vô điều kiện. Nếu làm như vậy hàng ngày, thì bạn sẽ không còn hoảng sợ trong giờ phút lâm chung. Những ý nghĩ thiện lành sẽ trở thành một thói quen và sẽ nổi lên trong giờ phút ấy một cách tự nhiên. Và nếu tình cờ bạn ở bên cạnh một người hấp hối, thì hãy giúp cho người ấy bằng cách nói những điều mình biết. Hãy nhìn lại cuộc đời của mình và xem có gì tốt. Đừng hối tiếc về những gì mình đã làm sai. Nhiều điều có lẽ đã sai. Chúng ta là những người bình thường cho nên thường hay lầm lỗi. Trong khi thực tập tâm linh, chúng ta cũng phạm sai lầm. Thế nên chúng ta mới gọi là thực tập. Vậy thì hãy nhớ đến những điều tốt. Chúng ta đã cố gắng sống đạo đức trong cuộc đời của mình. Có nghĩa là chúng ta cố gắng không gây tổn hại cho ai. Chúng ta cố giữ những lời thệ nguyện. Nhưng dù chúng ta có tạo ra nghiệp bất thiện gì đi nữa, thì nó cũng không thường hằng. Nó đều có thể đổi thay. Cách làm cho nó trở thành thiện lành là tịnh hóa. Ta không cần phải mang theo những điều bất thiện. Nếu như thật lòng hối lỗi, nếu như quyết tâm không lặp lại sai lầm, nếu như bạn đã thực hành thiền định như một liều thuốc chữa trị, và nếu bạn đã có một số đền bù về tâm linh cho những người mình đã gây thương tổn, nếu bạn đã thực hiện những hành động gây tổn hại cho người khác hoặc cho chính mình, thì cũng đừng phóng đại chúng lên. Nếu hồi ức về những hành động ấy xuất hiện ám ảnh bạn, thì hãy gạt sang một bên. Hãy nhớ rằng suốt cuộc đời bạn đã cố gắng để trở thành một người tốt, vậy thì đây không phải là lúc nhớ nghĩ về những hành động sai trái. Đừng để chúng quấy nhiễu bạn. Bạn đã chăm sóc chúng bằng cách tịnh hóa và bằng những ý nghĩ khác mà bạn đang thực tập, và rồi chúng sẽ cân bằng với nhau. Với nghiệp tốt đã tạo, hành động tốt đã làm, hãy nghĩ rằng chúng là vô lượng. Hãy nghĩ đến từng việc tốt đã làm, dù rất nhỏ trong cuộc đời, và nghĩ rằng chúng là vô biên. Điều này sẽ nâng đỡ bạn. Thế nên hãy nghĩ đến chúng, nhớ đến chúng, thậm chí là điều rất nhỏ nhặt, cũng tưởng tượng rằng chúng là vô tận. Đừng sợ hãi. Nỗi sợ đã hành hạ chúng ta suốt đời rồi. Nó chỉ là tiếng nói của bản ngã, chuyện bịa đặt của bản ngã. Hãy nghĩ rằng bạn đã thấy và hiểu điều này một cách rõ ràng. Bạn đã đập tan bản ngã rồi. Nếu cái sợ xâm chiếm bạn, thì phải nhớ đó chỉ là một tri giác sai lầm. Đó là trò chơi của bản ngã, và ngã là sai lầm. Nhớ tự nói với mình rằng bản ngã đã không còn. Đừng ngạc nhiên về những gì sẽ trải qua. Mỗi và mọi hiện tượng đều không thường hằng. Vậy cho nên, điều gì xảy ra cho bạn trong quá trình này thì cũng nhớ rằng chúng đều vô thường và hoàn toàn bình thường. Luôn nhớ như thế trong suốt quá trình hấp hối sẽ chuẩn bị cho bạn một sự trung chuyển sang kiếp khác tốt hơn. Thực tập tâm linh là ngủ với nó, sống với nó, chết với nó. Đó là cách làm cho cuộc đời mình thay đổi. Chừng nào mà việc này vẫn còn xa xôi, vẫn còn ở nơi thánh thiện trên cao đâu đó, thì nó chẳng có ích lợi gì cho bạn. Các cảm xúc bất thiện sẽ ở lại với bạn chừng nào mà điều thánh thiện vẫn còn lơ lửng ở một nơi nào đó, xa lắc, xa lơ và không có ích lợi gì cho bạn. Nếu bạn lâu lâu mới cầu nguyện, thì làm sao mong đợi nó có tác dụng gì? Các bạn thỉnh thoảng được ban phước lành hay dự vài nghi lễ thì nó cũng có thể tạo ra tác động tốt một thời gian, nhưng nó có thể tác dụng chừng đó thôi. Nó làm gì hơn được nữa? Không, nó không làm gì được đối với các cảm xúc bất thiện của bạn. Để đối phó với các cảm xúc bất thiện, bạn phải sống, ăn, ngủ và chết trong sự thực hành. Đó là cách tạo ra sự khác biệt.